chuyện kể rằng, tại làng kia có một thiếu nữ rất dịu hiền và có lòng tốt với mọi người, quý danh là Lily. Một hôm, cô đi kiếm củi trong rừng, tình cờ gặp một người bị thương nằm bên vệ đường. Cô đến gần hỏi han, rồi dìu người ấy về nhà, lo thuốc men và cho ăn uống. Ít hôm sau, người ấy bình phục. Trước khi lên đường ra đi, người ấy hỏi cô Lily, tôi có thể làm gì để đền đáp tấm lòng quảng đại của cô? Lily suy nghĩ một lúc rồi trả lời, tôi chỉ có một ước vọng duy nhất trên đời là được hạnh phúc. Người ấy đến gần, nói nhỏ vào tai cô mấy lời rồi ra đi. Từ ngày đó, cô Lily không hề gặp lại ông ấy nữa. Ngày tháng trôi qua, Lily càng ngày càng trưởng thành và trở nên một phụ nữ vừa có nhan sắc, vừa đáng được quý mến. Bởi vì lúc nào cô cũng vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Ai nấy đều mến phục cô và coi cô như người hạnh phúc nhất trong làng. Thấy vậy, có người đánh bạo hỏi xem bí quyết hạnh phúc của cô là gì. Nhưng cô chỉ mỉm cười đáp lại, tôi luôn thi hành đúng như lời người bị thương bên vệ đường đã mách bảo tôi. Đến tuổi trưởng thành, cô Lily kết hôn với một thanh niên tốt lành và gây dựng một gia đình thật đầm ấm hạnh phúc. Con cháu bà Lily nhiều lần hỏi về bí quyết hạnh phúc của bà, nhưng bà cũng chỉ mỉm cười đáp lại như mọi lần khác. Càng về già, bà càng là người phúc hậu, được mọi người quý mến. Chỉ có một điều làm mọi người lo lắng, đó là bà sẽ chết đi và bí quyết hạnh phúc cũng sẽ theo bà xuống mộ. Vì thế, họ đến gần năn nỉ, bà cho biết đâu là bí quyết hạnh phúc mà người bị thương bên vệ đường được bà giúp đỡ nhiều năm về trước đã mách bảo cho bà. Sau cùng, khi biết mình đã gần đất xa trời, bà mỉm cười nói với con cháu quây quần bên giường bệnh của bà. Người bị thương mà tôi gặp bên vệ đường và được tôi giúp đỡ nhiều năm trước đây đã nói nhỏ vào tai tôi rằng, cả những khi người ta xem như bất cần đến ai, nhưng thực sự họ rất cần đến tôi. Quý vị và các bạn thân mến, lời mách bảo của người bị thương vô danh kia và cuộc sống hạnh phúc của bà Lily nói lên một sự thật rất sâu xa. Đó là không ai là một hòn đảo. Sống trên đời, chúng ta cần nhờ vả nhau. Không ai có thể tự hào là hoàn toàn tự lập, có thể tự túc tự cường, không cần đến người khác. Vì thế, nên không thể nào sống mà không biết đến người khác được. Ngày nay, các phương tiện chuyển vận giao thông tân tiến và những phát minh hiện đại về mặt truyền thông làm cho các quốc gia, các dân tộc và các lục địa càng ngày càng xích lại gần nhau hơn. Vì thế, mỗi người trong chúng ta cũng cần đào sâu mối dây liên hệ với những người khác hơn, bắt đầu từ những người sống gần bên cạnh chúng ta. Ngày xưa, người ta sống cô lập, nhưng ngày nay, chúng ta gặp nhau dễ dàng hơn và sống trà trộn với những chủng tộc cũng như những người thuộc ngôn ngữ khác. Về mặt văn hóa, có nhiều môn học mới dựa trên các tương quan và liên lạc đại chúng, chẳng hạn như khoa tâm lý học, đã nới rộng môi trường khảo sát của mình. Nó cho thấy rằng, trong công ăn việc làm, chúng ta không thể chỉ nghĩ đến gia đình của mình mà thôi, nhưng còn cần chú ý đến những gia đình khác nữa, kể cả những người sống tại những miền xa xôi hẻo lánh. Họ sẽ dùng đến những sản phẩm của sức lao động của chúng ta, và chúng ta cũng cần đến sức lao động của họ. Nora Johnson, một văn sĩ nổi tiếng đã viết, cô đơn trên một hòn đảo xa xăm mất hút, không biết sống cho ai, vì mục đích nào. Cả đến trời đất cũng xem như câm như đước. Tin tức là chấp nhận dự phần vào lịch sử loài người. Tái sinh tức là can đảm chịu mất đi chính mình để hiến tặng sự sống cho người khác. Sáng tạo và tái sinh không còn là điều gì bí ẩn nữa, nhưng là bí quyết thành công có thể đạt tới được, nếu mỗi người biết biếu tặng đời sống mình. Tin là biết chấp nhận và sống mầu nhiệm của sự sống. Lòng tin có sức mạnh sáng tạo và chữa lành. Ai có can đảm chịu mất đi sẽ tìm lại được. Nhưng cần phải biết liều lĩnh hiến dâng sự sống mình, để tìm lại được sự sống phong phú hơn. Một trong những bí quyết hạnh phúc trên đời là cảm thấy mình hữu ích cho người khác, nhất là cho những người mình thương mến. Hạnh phúc con người không căn cứ trên việc thỏa mãn mọi tham vọng cá nhân, cho bằng tiêu hao cuộc sống mình vì hạnh phúc người khác. Thế nhưng, đó lại chính là một sự liều lĩnh cần nhiều can đảm. Thử hỏi, tại sao chúng ta không dám xích lại gần nhau và tìm hiểu nhau hơn? Nguyên do của những xích mích đụng độ, bất hòa trong cuộc sống hàng ngày, và cả những cuộc xung đột, chiến tranh tương tàn trên bình diện quốc tế, nhiều khi cũng bắt đầu từ việc con người không biết ngồi lại đối thoại với nhau và xích lại gần nhau hơn. Tại sao vậy? Bởi vì lòng ích kỷ cá nhân, đảng phái, phe nhóm, quốc gia dưới nhiều thứ tên gọi khác nhau đã ngăn cản không để cho con người đối thoại với nhau và tìm hiểu nhau. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán bảo các môn đệ Chúa rằng, không có tình yêu nào cao quý cho bằng hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu mến. Xin Chúa giúp con can đảm tiến từng bước nhỏ trên con đường từ bỏ bản thân để thực thi tình yêu chân thành. Xin giúp con đừng lùi bước trước những đòi hỏi của tình thương. Xin dạy con nghệ thuật đối thoại và chấp nhận thách đố của việc quên mình, để đến với người khác và tìm kiếm hạnh phúc của họ, thay vì chỉ đóng kín trong những khát vọng hạnh phúc cá nhân mà thôi. Amen.